Bạn có biết rằng cứ mỗi năm vào đêm ngày 25 tháng 4, một bức tượng bằng thép khổng lồ sẽ được dựng lên tại trung tâm thị trấn Chernobyl, Ukraine. Đó là một thiên thần với chiếc kèn dài trên môi, đứng lặng lẽ trên đỉnh một tảng đá. Theo nhà báo Jennifer Kingsley, trang National Geographic, đây là hình ảnh thiên thần thứ 3 trong sách Khải Huyền, mang một ý nghĩa đầy ám ảnh. Theo Kinh Thánh, khi tiếng kèn đó vang lên, một ngôi sao lớn sẽ rơi xuống. Nước sẽ trở nên độc hại và cái chết sẽ bao trùm. Thật trớ trêu, chính tại nơi đây, cách đây nhiều thập kỷ, một thảm họa hạt nhân đã biến những lời tiên tri đó thành sự thật. Chernobyl, một cái tên đã trở thành nỗi ám ảnh của nhân loại, là nơi chứng kiến một trong những thảm kịch kinh hoàng nhất của lịch sử. Đêm khuya ngày 25 tháng 4 năm 1986, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Chernobyl của Liên Xô với 12 lò phản ứng vẫn hoạt động bình thường. Trong ca trực của mình, các kỹ sư chuẩn bị cho một thử nghiệm an toàn, định kỳ trên lò phản ứng số 4. Đây là một thử nghiệm thường lệ, không ai ngờ rằng nó sẽ khởi đầu cho một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử nhân loại. 1 giờ sáng, ngày 26 tháng 4, lúc này đang trong ca trực đêm, các kỹ sư tập trung cao độ vào các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Công suất của lò phản ứng số 4 tụt xuống mức thấp hơn nhiều so với mức an toàn. Theo History, trong phòng điều khiển lúc này, không khí trở nên căng thẳng. Các kỹ sư trẻ tuổi, dưới áp lực phải duy trì hoạt động của nhà máy, đưa ra một quyết định liều lĩnh, rút các thanh điều khiển để tăng công suất lò phản ứng. Hành động này đã đi ngược lại quy trình an toàn được thiết lập và vô tình tạo ra một quả bom hẹn giờ trong lòng của lò phản ứng. 1:23 sáng, bất chấp những dấu hiệu cảnh báo, lệnh tiến hành thử nghiệm vẫn được đưa ra. Hệ thống an toàn bị vô hiệu hóa, đặt sự ổn định của lò phản ứng vào một canh bạc mạo hiểm. Vận may đã không đứng về phía những người kỹ sư. Thử nghiệm bắt đầu. Trong tích tắc, một đợt tăng điện đột ngột làm rung chuyển cả nhà máy. Họ nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn. Nút dừng khẩn cấp được kích hoạt, nhưng các thanh điều khiển không thể đi vào lõi lò phản ứng do biến dạng nhiệt độ. Chưa đầy một phút sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất xé toạc màn đêm yên tĩnh. Mái nhà của lò phản ứng nặng hàng nghìn tấn bị thổi bay, nhường chỗ cho một cột lửa khổng lồ bùng lên bầu trời đêm. Các mảnh vỡ kim loại và bê tông bắn ra xung quanh, mang theo những hạt phóng xạ chết người. Trong những giờ đầu tiên của vụ nổ, chẳng ai biết về mức độ chết người mà thảm họa này mang lại. Ngay cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc ấy là Mikhail Gorbachev cũng không được thông báo đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ông chỉ được biết về một vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy, nhưng không rõ chuyện lò phản ứng đã bị phá hủy và một lượng lớn phóng xạ đã phát tán vào không khí. Boris Dragmina, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, đã được cử đến hiện trường để điều tra và xử lý tình hình. Tuy nhiên, 18 giờ sau vụ nổ, ông đến nơi và không có hành động cụ thể nào được thực hiện để đối phó với thảm họa. Các quan chức địa phương không dám thừa nhận sự thật về tình trạng của lò phản ứng, khiến việc ứng phó bị trì hoãn nghiêm trọng. Chỉ sau nhiều giờ thảo luận và tranh cãi, ủy ban của Chernobyl mới chấp nhận sự thật rằng lò phản ứng đã bị hư hại nặng và đang phát tán phóng xạ. Tuy nhiên, họ vẫn không đưa ra quyết định dứt khoát về cách xử lý tình huống. Trong khi đó, người dân ở thành phố Pripyat gần đó hoàn toàn không biết gì về thảm họa đang diễn ra. Theo trang History, ngoại trừ việc những chiếc xe tải phun bọt làm sạch đường phố, không có dấu hiệu nào cho thấy thảm họa hạt nhân kinh hoàng đang diễn ra cách đó vài cây số. Phải đến gần nửa đêm, ngày 26 tháng 4, lệnh sơ tán mới được ban bố. Người dân được thông báo rằng họ chỉ cần rời đi trong vài ngày, nên hầu hết đều mang theo rất ít đồ đạc. Tất cả đều không biết rằng đó là lần cuối cùng họ còn được đứng trên mảnh đất quê hương. Nhiều ngày sau, chính quyền Liên Xô thừa nhận thảm họa Chernobyl với cộng đồng quốc tế. Họ chỉ đưa ra thông báo chính thức sau khi Thụy Điển yêu cầu giải thích về mức độ phóng xạ bất thường được phát hiện gần nhà máy điện hạt nhân của họ. Vào ngày 28 tháng 4, Điện Kremlin cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn tại Chernobyl. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Hoa Kỳ NEI, vụ nổ đã ngay lập tức kết liễu mạng sống của 31 kỹ sư có mặt tại nhà máy. Những đám mây phóng xạ vô hình mang theo iốt phóng xạ đã lan rộng khắp khu vực. Âm thầm đầu độc hàng nghìn người. Trẻ em với hệ miễn dịch còn non nớt và tuyến giáp nhạy cảm là những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất. Theo báo cáo của Ủy ban Khoa học Liên hợp Quốc tế về ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử UNSC-EAR, gần 20.000 trẻ em dưới 18 tuổi đã mắc ung thư tuyến giáp sau thảm họa này. Đây là một con số đau lòng phản ánh hậu quả lâu dài của Chernobyl. Nhưng không chỉ có ung thư, Chernobyl còn gieo rắc nỗi kinh hoàng về tâm lý cho cả một thế hệ. NEI cho rằng những người lính cứu hỏa dũng cảm, những người đã xả thân để ngăn chặn thảm họa lan rộng, phải đối mặt với những chấn thương tâm lý nặng nề. Nhiều người trong số họ đã tìm đến rượu, ma túy hoặc thậm chí là tự tử để trốn tránh nỗi ám ảnh. 36 giờ sau tiếng nổ, chính quyền Liên Xô bắt đầu chiến dịch di tản quy mô lớn chưa từng có. 115.000 người dân bàng hoàng và sợ hãi đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn và tất cả những gì thân thuộc để chạy trốn khỏi bóng ma phóng xạ đang lan rộng. Song, cơn ác mộng chưa dừng tại đó. NEI cho biết những năm tiếp theo, thêm 220.000 người nữa đã buộc phải rời bỏ quê hương, đẩy tổng số người di tản lên đến 335.000. Những đoàn người dài dằng dặc mang theo nỗi đau mất mát, tiến đến một tương lai bất định. Thảm họa Chernobyl gây ra những mất mát quá lớn và để lại vô số câu hỏi, chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Chính sự thiếu minh bạch trong thông tin và những mâu thuẫn trong các báo cáo chính thức đã khiến nhiều người bắt đầu đặt ra những giả thuyết, thậm chí là những thuyết âm mưu về nguyên nhân thực sự đằng sau thảm họa lịch sử này. Liệu đây chỉ đơn giản là một tai nạn? Các sự kiện lịch sử thường được khoác một lớp áo bí ẩn dưới con mắt hoài nghi của công chúng. Đó là gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Như đã đề cập, sau thảm họa Chernobyl năm 1986, việc tiếp cận thông tin gặp nhiều hạn chế, khiến những tin đồn và thuyết âm mưu bắt đầu lan truyền rộng. Những câu chuyện về những sinh vật đột biến kỳ dị do bức xạ gây ra đã bắt đầu xuất hiện. Theo Newsweek tổng hợp, những câu chuyện bắt đầu lan truyền về những con cá pai không đầu, không đuôi, trôi nổi trên mặt hồ. Những con chim với bộ lông kỳ lạ và những con vật mang hình hài méo mó. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu chính phủ Liên Xô có biết trước về vụ nổ này hay không. Họ cho rằng thảm họa không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là một thí nghiệm được che đậy kỹ lưỡng. Trong cuốn sách Voices of Chernobyl, The Oral History of Nuclear Disaster, tác giả người Belarus Svetlana Alexievich đã đề cập đến một số người tin rằng chính phủ đã cố giữ im lặng về mức độ nghiêm trọng của thảm họa để tiếp tục các thí nghiệm bí mật. Họ cho rằng những người bị nhiễm phóng xạ nặng đã bị đưa đến các trại bí mật để nghiên cứu, thậm chí bị đem đi chôn sống để che giấu sự thật. Có những trại giam phía sau Chernobyl, nơi họ sẽ đưa những người bị nhiễm phóng xạ nặng đến. Họ sẽ giữ họ ở đó một thời gian, theo dõi, rồi chôn họ. Quyển sách ghi lại một lời chứng. Những người này được cho là đã trải qua những thí nghiệm tàn nhẫn, bị biến thành vật thí nghiệm để phục vụ cho mục đích của chính phủ. Một số người khác lại tin rằng cư dân của các thị trấn bị ảnh hưởng bụi phóng xạ đã bị đưa đến Siberia và buộc phải sống trong các trại lao động khắc nghiệt. Họ bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, sống trong những điều kiện thiếu thốn và bị bóc lột sức lao động. Bên cạnh đó, câu chuyện về những đĩa bay bí ẩn cũng trở thành một phần không thể thiếu trong những bức tranh phức tạp về thảm họa Chernobyl. Chúng khơi dậy những câu hỏi về sự liên quan của người ngoài hành tinh đến vụ nổ, về những thí nghiệm bí mật có thể đã được tiến hành tại nhà máy. Cũng trong cuốn sách này, tác giả Svetlana Alexievich đã có cuộc gặp gỡ với Anatoly Shymansky, một nhà báo người Nga sống sót sau thảm họa. Ông đã kể lại những câu chuyện kỳ lạ mà ông nghe được từ những người dân địa phương. Theo Anatoly, những người ở khu vực này tin rằng Chernobyl đã trở thành một trung tâm của những người ngoài hành tinh, nơi họ tiến hành những thí nghiệm bí ẩn trên con người và động vật. Một trong những câu chuyện đáng sợ nhất là về những đứa trẻ sinh ra sau thảm họa. Người dân địa phương kể lại rằng những người Chernobyl đang sinh ra những đứa trẻ chứa trong người chất lỏng màu vàng thay vì máu. Song, dưới góc nhìn của một độc giả của quyển sách, nhà văn người Mỹ Andrew Wallen lại cho rằng những câu chuyện này thực chất là hoang đường. Nó phản ánh nỗi sợ hãi và sự hoang mang của người dân trước những tác động chưa biết đến của bức xạ. Trong khi đó, Fedor Alexandrovich, một nghệ sĩ Ukraine, lại tin rằng Chernobyl là một màn kịch được dàn dựng công phu. Ông bị ám ảnh bởi một âm thanh kỳ lạ, một thứ tiếng ồn đơn điệu mà ông tin là vũ khí bí mật của Liên Xô được sử dụng để gây nhiễu thông tin liên lạc của phương Tây trong những năm 1980. Thứ âm thanh đó đã thôi thúc ông tìm kiếm sự thật đằng sau thảm họa. Fedor đã dành hàng năm trời nghiên cứu về Chernobyl, phỏng vấn các nhân chứng, thu thập các tài liệu và tìm kiếm bằng chứng để chứng minh giả thuyết của mình. Cuộc hành trình của Fedor đưa ông đến những nơi tối tăm nhất của lịch sử Liên Xô, gặp gỡ các cựu quan chức thuộc Ủy ban An ninh Liên Xô, KGB, những người đã tiết lộ những bí mật thông tin về các thí nghiệm bí mật. Theo nhà báo Charlie Phillips của tờ The Guardian, câu chuyện của Fedor chính là nguồn cảm hứng to lớn cho đạo diễn người Mỹ Chad Gracia. Năm 2015, Gracia cho ra đời bộ phim tài liệu Chim gõ kiến Nga. Bộ phim đặc biệt tập trung vào hệ thống radar Duga siêu bí mật của Liên Xô, một cấu trúc khổng lồ nằm cách nhà máy Chernobyl chỉ vài cây số. Fedor tin rằng Duga không chỉ đơn giản là một hệ thống radar, mà còn là một phần của thí nghiệm quân sự bí mật đã gây ra thảm họa. Ngay khi vừa được công chiếu, bộ phim đã gây chấn động khi giành giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Sundance. Mặc dù bộ phim tài liệu Chim gõ kiến Nga đã tạo ra sự chú ý đáng kể, chính phủ Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về nội dung của bộ phim. Tuy nhiên, đài truyền hình NTV của Nga đã có những động thái phản ứng. Theo giáo sư sử học Sherhi Blocky từ Đại học Harvard, NTV đã tung ra một loạt phim ngắn Chernobyl với một góc nhìn hoàn toàn khác, tập trung vào giả thuyết về sự can thiệp của CIA trong thảm họa này. Loạt phim ngắn này được gây dựng dựa trên những tài liệu được cho là giải mật từ thời kỳ chiến tranh lạnh, cùng với những lời kể của các nhân chứng và chuyên gia. Theo đó, CIA được cho là đã cài cắm các điệp viên vào nhà máy Chernobyl để phá hoại và gây ra vụ nổ, nhằm làm suy yếu Liên Xô và gây bất ổn trong khu vực. Một trong những điểm nhấn của đoạn phim là tập trung vào một nhân vật bí ẩn được cho là điệp viên CIA, người đã có mặt tại Chernobyl trước và trong thời điểm xảy ra thảm họa. Nhân vật này được miêu tả là một chuyên gia về hạt nhân, có khả năng thâm nhập vào hệ thống điều khiển của nhà máy và gây ra sự cố. Loạt phim cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy CIA đã có những hoạt động tình báo và phá hoại nhắm vào Liên Xô trong nhiều năm trước đó. Những hoạt động này bao gồm việc thu thập thông tin tình báo về chương trình hạt nhân của Liên Xô, cài cắm điệp viên vào các cơ quan quan trọng và tiến hành các chiến dịch tuyên truyền nhằm làm suy yếu lòng tin của người dân vào chính phủ. Mặc dù loạt phim của NTV đã thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng nó cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ uy tín của mình và đánh lạc hướng dư luận khỏi những sai sót trong việc quản lý nhà máy Chernobyl. Theo nghiên cứu của Cole Smith, nghiên cứu sinh thuộc khoa kỹ thuật Đại học Swarthmore, Hoa Kỳ, thảm họa Chernobyl là kết quả của một chuỗi sai lầm kéo dài bắt nguồn từ nhân viên nhà máy. Smith cho rằng vụ việc tồn tại 3 lỗi không thể chấp nhận. Thứ nhất, bài kiểm tra ban đầu được lên kế hoạch vào ban ngày nhưng đã bị trì hoãn đến tận đêm khuya do yêu cầu từ phía lưới điện. Sự chậm chế này đã tạo điều kiện cho xenon, một sản phẩm phụ của phản ứng hạt nhân, có khả năng làm giảm công suất lò phản ứng, tích tụ trong lõi. Điều này khiến lò phản ứng trở nên không ổn định và khó kiểm soát hơn. Thứ hai, các kỹ sư đã sai lầm trong việc tắt hệ thống làm mát khẩn cấp ECCS trong quá trình kiểm tra. ECCS là một hệ thống an toàn quan trọng có chức năng bơm nước làm mát vào lõi lò phản ứng trong trường hợp khẩn cấp. Việc tắt ECCS đã loại bỏ cơ chế an toàn cuối cùng để ngăn chặn sự gia tăng nhiệt quá mức trong lõi. Và cuối cùng, không thể không nhắc đến người đàn ông được xem là chịu trách nhiệm chính trong thảm họa Chernobyl, kỹ sư trưởng Anatoly Dialov. Ông là người trực tiếp giám sát thử nghiệm định mệnh đêm hôm đó. Theo trang History, Dialov là một người có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán. Ông tin tưởng tuyệt đối vào kinh nghiệm và kiến thức của mình, đôi khi đến mức bảo thủ và không lắng nghe ý kiến của người khác. Trong đêm diễn ra thử nghiệm, Dialov đã thể hiện rõ sự cứng đầu và thiếu linh hoạt của mình. Mặc dù các nhân viên vận hành đã báo cáo nhiều dấu hiệu bất thường về hoạt động của lò phản ứng, Dialov vẫn phớt lờ những cảnh báo đó. Ông tin rằng lò phản ứng RBMK của Liên Xô là an toàn tuyệt đối và không thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng được. Ông gây áp lực buộc các nhân viên tiếp tục tiến hành, thậm chí còn mắng nhiếc và đe dọa khi họ do dự. Quyết định của Dialov đã đẩy lò phản ứng vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Khi các nhân viên vận hành cố gắng kiểm soát tình hình bằng cách đưa các thanh điều khiển vào lò, sự thiếu hiểu biết về thiết kế đã khiến phản ứng hạt nhân tăng đột biến thay vì giảm xuống. Điều này dẫn đến một loạt các vụ nổ và cuối cùng là thảm họa hạt nhân. Sau thảm họa, Dialov bị kết án 10 năm tù giam vì vi phạm các quy định an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, ông luôn khẳng định mình không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho vụ việc. Ông cho rằng lỗi thiết kế của lò phản ứng và sự thiếu minh bạch của chính phủ cũng là những nguyên nhân quan trọng. Vậy thì điều gì đã biến một vụ tai nạn hạt nhân thành một miếng mồi ngon cho các thuyết âm mưu? Theo giáo sư sử học Sherry Blokiv từ Đại học Harvard, việc này bắt nguồn từ bối cảnh lịch sử và những diễn biến sau sự kiện. Ngay sau thảm họa, chính quyền Liên Xô đã không cung cấp đầy đủ và kịp thời những thông tin quan trọng về nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng và hậu quả của vụ việc. Sự thiếu minh bạch này đã tạo ra một khoảng trống thông tin, khiến người dân hoang mang và nghi ngờ, từ đó dễ dàng nghe theo những lời đồn đoán. Các bộ phim tài liệu và chương trình truyền hình như Chim gõ kiến Nga hay loạt phim ngắn của đài NTV đã đưa ra những góc nhìn khác nhau, thậm chí đối lập về sự kiện. Sự khác biệt này không chỉ phản ánh sự đa dạng trong các cách tiếp cận thông tin mà còn thể hiện sự phân cực trong quan điểm giữa các quốc gia và nền văn hóa. Điều này càng làm tăng thêm sự phức tạp của vấn đề và khiến công chúng khó phân biệt được đâu là sự thật. Và cuối cùng, thảm họa Chernobyl không chỉ là một tai nạn hạt nhân đơn thuần, nó còn là biểu hiện của những vấn đề sâu xa hơn trong hệ thống chính trị và xã hội của Liên Xô lúc bấy giờ. Các thuyết âm mưu, dù đúng hay sai, đều phản ánh sự bất mãn và nghi ngờ của các bộ phận công chúng đối với những người có thẩm quyền, cũng như mong muốn tìm ra những lời giải thích thỏa đáng cho một sự kiện đau thương và gây nhiều tranh cãi. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh tính chính xác của các thuyết âm mưu này, những câu chuyện này vẫn tiếp tục được lan truyền và trở thành một phần không thể thiếu của lịch sử đen tối xung quanh thảm họa này. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.